Tử Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và sự hiệp nhất Kitô giáo. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì phần lớn các tín hữu Kitô cứng lòng tin và xa Chúa. Trong thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì phần lớn các tín hữu Kitô cứng lòng tin và xa Chúa. Ngài nói đến sự mỏi mệt của Âu Châu đối với chính văn hóa và lịch sử của họ. Những nước Kitô giáo không còn muốn biết đến đức tin của mình. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, chúng ta mở cửa để cho con người đến với Thiên Chúa, hay chúng ta che giấu Ngài? Phải chăng là dân Chúa, nhưng phần lớn trong chúng ta lại chẳng trở thành một dân cứng lòng tin và xa lìa Chúa? Phải chăng chúng ta đã chẳng cam chịu với sự vắng bóng của Thiên Chúa và không tìm cách tự mãn? Đức Thánh Cha kêu gọi phải không ngừng nuôi dưỡng sự luyến nhớ về Thiên Chúa. Đây cũng là ý tưởng Ngài đã nêu lên trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Ngài than phiền về sự ngái ngủ và vô cảm của con người trước sức mạnh của sự dữ và đối với sự hiện diện của Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, linh hồn vẫn hiện diện trong một người đang trong tình trạng hôn mê. Theo báo Người Quan sát Roma, đây là câu trả lời của Đức Thánh Cha dành cho một người mẹ, có người con trai đang trong tình trạng hôn mê. Câu trả lời được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn, được thu hình trước và được trình chiếu trên đài truyền hình Ý Rai Uno hôm qua thứ Sáu tuần thánh. Tuy không đề cập đến việc làm cho chết im dịu, hiện đang là vấn đề gây tranh cãi trong xã hội Ý. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường của giáo hội chống lại mọi hình thức làm cho chết êm dịu. Trả lời cho câu hỏi của người mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng, linh hồn của đứa con bị hôn mê từ 2 năm của bà, vẫn hiện diện trong thân xác của nó. Ngài kêu gọi bà, hãy luôn làm cho người con cảm nhận được tình yêu, bằng cách tôn trọng sự sống. Cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Đức Thánh Cha đã được phát hình vào lúc 12 giờ 10 phút trưa giờ quốc tế GMT hôm qua thứ Sáu tuần thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi của nhiều người về đau khổ do chiến tranh, bệnh tật hay thiên tai gây ra. Trong câu trả lời cho người mẹ Ý có đứa con bị hôn mê, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh của một cây đàn guitar bị đứt dây. Ngài nói rằng, thân xác con người cũng mỏng manh và dễ bị tổn thương như cây đàn. Linh hồn vẫn hiện diện trong thân xác ấy, nhưng không thể rung động được nữa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, linh hồn của người đang bị hôn mê vẫn cảm nhận được tình thương của người thân, ngay cả khi nó không hiểu được những chi tiết, những lời nói vân vân. Theo Đức Thánh Cha, tin ở sự hiện diện của linh hồn trong người hôn mê cũng là một chứng từ về niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi con người. Trong thánh lễ dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng chữa lành là một tác vụ quan trọng được Chúa Giêsu ủy thác cho giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, tác vụ này là một phần của công cuộc rao giảng tin mừng. Ngài nói, dĩ nhiên, tác vụ chính của giáo hội là loan báo nước Chúa. Nhưng chính sự loan báo này cũng phải là một tiến trình chữa lành. Trước hết là chữa lành trái tim bị thương tổn của con người. Ngài giải thích rằng con người từ bản chất là một hữu thể có tương quan, và mối tương quan nền tảng của con người là tương quan với Chúa. Nếu mối tương quan này bị xáo trộn, thì toàn thể con người cũng bị xáo trộn. Nếu mối quan hệ của con người với Thiên Chúa bị xáo trộn, nếu định hướng căn bản của con người sai lầm, chúng ta không thể thực sự chữa lành thân xác và linh hồn. Đức Thánh Cha khẳng định, sự chữa lành đầu tiên và nền tảng chỉ có trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là đấng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và chữa lành trái tim bị thương tích của chúng ta. Tin Tê Dây, Pháp Quốc. Tu viện trưởng cộng đồng Đại Kết Tê Dây sẽ mừng lễ phục sinh với giáo hội chính thống Nga. Trong khuôn khổ cuộc hành hương kéo dài 5 ngày, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 4, Sư Huynh Aloa, tu viện trưởng cộng đồng Đại Kết Tê Dây sẽ cùng với 260 bạn trẻ thuộc 26 nước mừng lễ phục sinh với giáo hội chính thống Nga. Các bạn trẻ tháp tùng Sư Huynh Aloa được đón tiếp trong 6 giáo xứ chính thống tại Moscow. Chiều thứ Năm vừa qua, các bạn trẻ đã tham dự các nghi lễ phụng vụ. Hôm qua, thứ Sáu tuần thánh, các bạn trẻ đã đến Botovo, một khu ngoại ô nằm ở phía nam Moscow, là nơi mà 20.000 người, gồm có giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đã bị xử bắn dưới thời Stalin từ năm 1935 đến năm 1937. Chiều hôm nay, thứ Bảy tuần thánh, các bạn trẻ sẽ tham dự đêm vọng phục sinh trong 6 giáo xứ đã đón tiếp họ. Cuộc hành hương của các bạn trẻ thắp tùng Sư Huynh Aloa kết thúc với buổi hát kinh chiều Chủ nhật phục sinh do Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga chủ tọa tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế. Các quan hệ giữa cộng đồng Đại Kết Tê Dê và Nga đã có từ lâu. Trong thập niên 60, các vị hữu trách của giáo hội chính thống Nga đã viếng thăm cộng đồng. Trong hai thập niên kế tiếp, cố sư huynh Roger và một số sư huynh khác đã được mời đến Nga. Năm 1988, cộng đồng Đại Kết Tê Dê đã gửi 1 triệu cuốn kinh thánh bằng tiếng Nga đến Moscow, Saint Petersburg, Kiev và Minsk. Đầu thập niên 90, khi các biên giới đã được mở cửa, rất nhiều người Nga đã tham dự các cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Tê Dê, cũng như các cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu vào mỗi dịp cuối năm. Tháng 6 năm 2006, Sư Huynh Aloa đã viếng thăm Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Tháng 12 năm 2008, Sư Huynh cũng đã tham dự lễ an táng Đức Thượng Phụ và có mặt trong buổi lễ nhậm chức của Đức Thượng Phụ Kirill vào tháng Giêng năm 2009. Từ nhiều năm qua, Đức Thượng Phụ Moscow luôn gửi sứ điệp chào mừng đến các tham dự viên các cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu. Tin London. Sẽ có 900 tín hữu Anh giáo, trong đó có 60 giáo sĩ, chính thức gia nhập vào giáo hội Công giáo trong dịp lễ phục sinh này. Nhóm tín hữu Anh giáo này thuộc các giáo phận Anh và xứ Wales. Hồi tháng trước đã có khoảng 600 người chính thức rời bỏ giáo hội Anh giáo Anh. Họ đã chuẩn bị gia nhập vào giám hạt do Đức Thánh Cha thiết lập với thánh lễ thứ tư lễ tro. Cho tới nay đã có 5 cựu giám mục Anh giáo được truyền chức linh mục trong giáo hội Công giáo. Thông tín viên Robert Pigott của đài BBC đặc trách về các vấn đề tôn giáo nói rằng, mặc dù số tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo chỉ là một số nhỏ so với giáo hội Anh giáo tại Anh, nhưng các cuộc trở lại Công giáo vẫn là một diễn biến quan trọng. Thông tín viên Pigott giải thích rằng, sở dĩ các tín hữu Anh giáo xin trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo là vì họ không chấp nhận việc giáo hội Anh giáo Anh quyết định phong chức linh mục cho phụ nữ, cũng như ngày càng chạy theo khuynh hướng tự do của tin lành. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một tòa án tại Tây Ban Nha đã không cho phép một nhóm người vô thần tổ chức các cuộc biểu tình trước các nhà thờ tại Madrid hôm thứ Năm tuần thánh. Được biết, Hiệp hội những người vô thần và nhà tư tưởng tự do tại Madrid dự định tổ chức một cuộc tuần hành trước các nhà thờ tại thủ đô vào ngày thứ Năm tuần thánh, nhưng tòa án tại Tây Ban Nha đã yêu cầu tổ chức này phải tuân thủ lệnh của Bộ Nội vụ và ngăn cấm các cuộc biểu tình. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã ra lệnh ngừng cuộc biểu tình, vì đây là một hành động cố tình xúc phạm đến người Công giáo, nhất là vì được tổ chức vào ngày thứ năm tuần thánh. Nhiều sự kiện xảy ra gần đây tại Tây Ban Nha cho thấy nhiều người có thái độ chống giáo hội Công giáo. Mới nhất là vụ tấn công đốt phá vương cung thánh đường Sagrada Familia, Thánh gia, tại Barcelona. Tin Manila, Phi Luật Tân. Chính phủ Phi Luật Tân ra lệnh dời ngày trái đất vào ngày thứ Hai, 25 tháng 4. Ngày trái đất thường được cử hành tại Phi Luật Tân vào ngày 22 tháng 4 hàng năm. Nhưng năm nay, 22 tháng 4 cũng là thứ Sáu tuần thánh, cho nên Tổng thống Benigno Aquino ra lệnh dời ngày trái đất vào thứ Hai, 25 tháng 4. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Paquito Ochoa, đồng lý văn phòng phủ Tổng thống, nói với báo chí rằng chính phủ muốn dùng cơ hội này để lôi kéo sự chú ý của dân chúng Phi vào những vấn đề môi sinh đang ảnh hưởng đến xứ sở và toàn thế giới. Phi Luật Tân đã bắt đầu cử hành Ngày Trái Đất kể từ năm 2008. Năm nay, chính phủ dự trù cho trồng cây, đặc biệt là cây đước tại các vùng biển. Chính phủ cũng khuyến khích người dân Manila hãy làm sạch các cống rãnh và đường thoát nước trong thành phố. Tin Cairo, Ai Cập. Nhiều người Ai Cập phản đối việc bổ nhiệm một tín hữu Kitô làm tỉnh trưởng tại một tỉnh ở miền nam nước này. Ông Imad Mikel, một tín hữu Kitô Copt, đã được Hội đồng Quân nhân bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Kena. Nhưng nhiều người có chủ trương Hồi giáo hóa Ai Cập đã phong tỏa các con đường dẫn đến Kena, làm cho thành phố này bị tê liệt, và ông Mikel không thể nhậm chức. Kena là một tỉnh có đông tín hữu Copt. Cựu tỉnh trưởng tỉnh này cũng đã từng là một tín hữu Kitô. Ông Mikel bị chống đối không chỉ vì ông là một tín hữu Kitô, mà còn vì ông là một nhân viên cảnh sát, đã từng đụng độ với những người biểu tình lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Tình hình Ai Cập vẫn còn sôi động sau khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ. Một vị giám mục Công giáo nói rằng, gần 10 tuần lễ sau cuộc cách mạng lật đổ Tổng thống Mubarak, Ai Cập đang đứng bên bờ của miệng núi lửa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Johannes Zakaria, giám mục Luxor, nói rằng, không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Xã hội Ai Cập bị xáo trộn bởi cuộc cách mạng dân chủ vì không được chuẩn bị cho bầu khí tự do này. Nhiều thành phần cực đoan, ngay cả những người có thành tích tội ác, cũng trở về nước. Nhiều lực lượng tìm cách gây ảnh hưởng trong xã hội, ngay cả bằng những phương pháp bất chính và tội ác. Theo Đức cha Zakaria, các vấn đề lớn của Ai Cập là dốt nát và nghèo đói. Tin Popal, Ấn Độ. Hội đồng Linh Mục Triều, Ấn Độ, kêu gọi cho các linh mục được tham gia tích cực hơn trong các quyết định ở cấp giáo phận. Cha Francis Scaria, tân chủ tịch Hội đồng Linh Mục Triều, Ấn Độ, tuyên bố rằng, sự tham gia tích cực của các linh mục trong việc làm các quyết định ở cấp giáo phận là cần thiết để biến giáo hội thành một tổ chức sống động, gần gũi với dân chúng mà giáo hội đại diện. Trong một bài phát biểu tại Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, Chaskaria nói rằng sẽ có nhiều trong suốt hơn trong giáo hội, và điều đó sẽ giúp giáo hội được trang bị hơn để đương đầu với những thách đố mới, nhất là mối đe dọa đối với sứ mệnh của giáo hội tại Ấn Độ. Chaskaria đã được bầu làm chủ tịch của Hội đồng Linh Mục Triều Ấn Độ tại New Delhi hôm 25 tháng 2 vừa qua. Cha cho biết, đã tham khảo ý kiến của tất cả mọi thành viên của hội đồng, và mọi người đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cổ võ các giám mục và linh mục đối thoại nhiều hơn trong những vấn đề quan trọng. Khác với giám mục là người chỉ được thông tin qua những trung gian, các linh mục là những người đi sát với thực tế của dân chúng hơn. Linh mục chủ tịch Hội đồng Linh mục Triều Ấn Độ cho biết, hiện trên toàn quốc các chiến dịch bài Kitô giáo đang vẽ lên một bộ mặt méo mó về giáo hội. Chỉ có sự dấn thân tích cực của các linh mục vào cuộc sống hàng ngày của dân chúng mới có thể đối phó với hiện tượng này. Theo cha, một linh mục cần phải nỗ lực để tạo ra một bầu khí tin tưởng trong dân chúng, Kitô lẫn không Kitô, trong môi trường mình đang hoạt động. Giáo hội cần phải giúp dân chúng ý thức về các quyền hiến định của họ với tư cách là những công dân bình đẳng. Tin Jakarta, Indonesia. Bất chấp lệnh của chính quyền địa phương, các tín hữu Công giáo tại một giáo xứ ở Indonesia vẫn cương quyết cử hành tuần thánh trong phần đất của giáo xứ. Người Công giáo thuộc giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Parung, Tây Java đã không màng đến những lời cảnh cáo của chính quyền địa phương, vẫn cương quyết cử hành tuần thánh trên phần đất của giáo xứ. Linh mục chính xứ cho biết, giáo xứ sẽ cử hành tuần thánh trong đất của giáo xứ. Được biết, trong một cuộc gặp gỡ hôm thứ Ba vừa qua, chính quyền địa phương tại Bogor, Hội đồng Hồi giáo địa phương và Diễn đàn vì sự hài hòa liên tôn đã kêu gọi người Công giáo cử hành tuần thánh tại Telaga, Kahuripan, cách giáo xứ 10 cây số. Chính quyền địa phương nại đến lý do an ninh để đưa ra lời kêu gọi trên đây, nhưng người Công giáo giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả đã không màng đến lời kêu gọi này. Năm 1991, giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả đã mua được một miếng đất nhưng không được phép xây cất nhà thờ, mặc dù đơn xin đã được nộp lên chính quyền từ năm 2000. Vì nhu cầu mục vụ hàng ngày, một nhà nguyện, nhà xứ và văn phòng giáo xứ đã được xây cất, nhưng các thánh lễ vẫn phải cử hành trong một túp lều. Kể từ năm 2008, giáo dân đã bị những người Hồi giáo đe dọa mỗi khi cử hành lễ Giáng sinh và Phục sinh trong phần đất của giáo xứ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và sự hiệp nhất Kitô giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày thứ năm tuần thánh năm nay, những bài suy niệm của Đức Thánh Cha tập trung vào những cử chỉ của Thánh Phêrô trong những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu. Vào lúc 5:30 chiều thứ năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Buổi sáng cùng ngày, vào lúc 9:30, trước 1600 linh mục giáo phận Roma, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ dầu, trong đó Ngài đã làm phép các thứ dầu được dùng trong các bí tích rửa tội, sức dầu bệnh nhân và thêm sức. Nhưng tuần tam nhật vừa qua chỉ thực sự bắt đầu với thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Theo giải thích của văn phòng và cử hành phụng vụ của tòa thánh, ba ngày này không phải là ba ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh, mà đúng hơn chính là cử hành phục sinh trong ba ngày. Trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 linh mục giáo phận Roma. Ngài lặp lại cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ. Số tiền quyên góp được trong thánh lễ sẽ được chuyển đến các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản hôm 11 tháng 3 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến lời khấn xin mà Chúa Giêsu đã lặp lại đến 4 lần trong lời nguyện hiến tế của Ngài. Đây hẳn phải là bận tâm chính của Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng. Thật vậy, Chúa Giêsu đã 4 lần cầu cho sự hiệp nhất. Ngài nói rõ rằng lời khấn xin này không chỉ dành cho các môn đệ đang hiện diện lúc đó, mà cho tất cả những ai sẽ tin vào Ngài. Ngài cầu xin cho tất cả được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cho thế gian tin. Lời khẩn cầu của Chúa Giêsu đã trở thành một trong những trụ cột chính trong triều đại của Đức Benedicto vị giáo hoàng này, giáo hội chỉ có thể hiện hữu nếu các tín hữu được liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích, đức tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu, đức tin vào con người, nên một của Chúa Giêsu với Chúa Cha và sự cởi mở để hiệp nhất với Ngài là hai điều thiết yếu. Nhưng theo như Đức Thánh Cha, sự hiệp nhất này không chỉ là một cái gì có tính cách nội tâm và thần bí. Nó phải trở nên hữu hình và hữu hình đến độ có thể làm chứng cho thế gian rằng Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến. Nhưng theo Đức Thánh Cha, Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, là người có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự hiệp nhất trong giáo hội. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha đã dành phần thứ hai của bài giảng để suy niệm về những cử chỉ của Thánh Phêrô trong những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu. Trong lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ riêng Thánh Phêrô: "Này Simon, Satan muốn sàng con như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không suy suyển. Phần con, khi đã trở lại, hãy củng cố anh em con." Với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chia sẻ: "Ngày nay chúng ta lại đau lòng chứng kiến rằng Satan được phép nhắm vào các môn đệ một cách tỏ tường trước mặt thế giới. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho đức tin của Thánh Phêrô và những người kế vị thánh nhân. Chúng ta biết rằng Thánh Phêrô xuyên qua những thăng trầm của lịch sử luôn đi gặp Chúa và lúc sắp chìm đắm luôn được bàn tay của Chúa nâng đỡ và hướng dẫn trên sóng nước." Suy niệm về những cử chỉ của Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Chúa Giêsu đã tiên báo cho Phêrô rằng thánh nhân sẽ vấp ngã và trở lại. Thánh Phêrô đã phải hoán cải từ điều gì? Lúc đầu khi được kêu gọi, khiếp sợ trước quyền năng của Chúa và sự yếu đuối của mình, thánh nhân đã thưa: Lạy Chúa, xin hãy xa con, vì con là người tội lỗi. Dưới ánh sáng của Chúa, thánh nhân đã nhận ra sự bất toàn của mình. Chính trong sự khiêm tốn của một con người biết nhận ra mình là người tội lỗi, mà thánh nhân đã được kêu gọi. Thánh nhân phải không ngừng tìm lại sự khiêm tốn ấy. Tại địa hạt Cesare Philippe, Thánh Phêrô đã không muốn chấp nhận rằng Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ và chịu đóng đinh. Điều đó không thể nào chung hòa được với hình ảnh Thiên Chúa và Đấng Mêsia mà Ngài đã tự xưng. Trong phòng tiệc ly, thánh nhân cũng không muốn chấp nhận để cho Chúa Giêsu rửa chân. Điều đó không xứng đáng với cương vị của một vị thầy. Trong vườn dầu, thánh nhân đã rút gươm ra chém. Thánh nhân muốn chứng minh sự can đảm của mình. Tuy nhiên, trước mặt một người nữ tỳ, thánh nhân đã khẳng định rằng mình chẳng biết Chúa Giêsu là ai. Trong giây phút đó, thánh nhân chỉ nghĩ đó là một lời nói dối không đáng kể để có thể được ở gần Chúa Giêsu. Tính anh hùng của thánh nhân đã sụp đổ vì hèn nhát muốn có một chỗ đứng trong các biến cố đang diễn ra. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta cũng có cùng một cám dỗ như Thánh Phêrô. Ngài nói, tất cả chúng ta đều phải luôn học biết đón nhận Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô như Ngài là, chứ không phải như chúng ta muốn. Chúng ta cũng khó chấp nhận rằng Ngài liên kết với những giới hạn của giáo hội và các thừa tác viên của giáo hội. Chúng ta không muốn chấp nhận rằng Ngài cũng không có quyền lực nào trong trần thế này. Chúng ta cần có sự khiêm tốn của người môn đệ biết thực thi ý muốn của Thầy mình. Trong giờ phút này, chúng ta hãy cầu xin Ngài cũng nhìn đến chúng ta như Ngài đã đưa mắt nhìn Thánh Phêrô để cải hóa chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn cảm thấy được an ủi bởi vì trong mỗi thánh lễ, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, chỉ nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và của giáo hội mà giáo hoàng mới có thể chu toàn nhiệm vụ củng cố anh em mình, chăn dắt đoàn chiên của Chúa Giêsu và bảo đảm cho sự hiệp nhất vốn là chứng tá hữu hình của sứ mệnh mà Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và sự hiệp nhất Kitô giáo. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông xã hội. Đó là đề tài Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong một Chuyện Tử Tế tuần này. Một bài viết về tình trạng các thanh thiếu niên phạm pháp bên Hoa Kỳ đã cho rằng đa số các thanh thiếu niên phạm pháp này đã không có sinh hoạt tâm lý bình thường và chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những cảnh dâm ô và bạo lực mà họ xem thấy trên các màn ảnh truyền hình hay đọc được trong sách báo phổ biến sự dâm ô và bạo lực. Một nhà nghiên cứu xã hội đã đưa ra con số bình quân mỗi em kể từ lúc bắt đầu coi truyền hình cho đến lúc bước vào tuổi 20. Đôi mắt em đã phải nhìn thấy hơn 300.000 lần những cảnh dâm ô và bạo lực trong các chương trình truyền hình. Những cảnh không tốt này đã ảnh hưởng xấu trên tâm lý của em, rồi thôi thúc em có những hành động xấu phạm pháp. Các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, video, sách báo, v.v. đã và đang có ảnh hưởng to lớn trong xã hội con người ngày nay, và đã tạo ra một thay đổi sâu xa về các giá trị hướng dẫn cuộc sống con người. Những gì được phổ biến trong các phương tiện truyền thông xã hội, cách này hay cách khác, đều có ảnh hưởng trên thái độ sống của con người, theo chiều hướng tốt cũng có, mà theo chiều hướng xấu cũng có. Theo chiều hướng xấu, thì có hiện tượng các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến sự dâm ô và bạo lực. Vì thế, Giáo hội Công giáo, trong thập niên 80, đã có một văn kiện nói về nạn dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông xã hội. Có 3 điểm cần bàn đến nơi đây. Thứ nhất, những hậu quả tai hại nhất của dâm ô và bạo lực trên con người cũng như trên xã hội. Thứ hai, những nguyên nhân chính của vấn đề phổ biến dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông xã hội. Và thứ ba, những phương thuốc chữa trị cần được áp dụng. Một cách đặc biệt, hôm nay chúng ta sẽ nói về những hậu quả tai hại nhất của dâm ô và bạo lực trên con người cũng như trên xã hội. Để giúp xác định vấn đề rõ ràng hơn, mời quý vị và các bạn lưu ý đến định nghĩa căn bản sau đây về sự dâm ô và bạo lực. Dâm ô là sự xúc phạm đến quyền gìn giữ sự kín đáo của thân thể con người, nam hay nữ. Sự xúc phạm này làm cho ngôi vị con người và thân thể con người trở thành như một đồ vật vô danh, bị sử dụng xấu và để nhằm hưởng thú vui nhục dục. Và bạo lực được hiểu ở đây như là những hành động nghịch lại phẩm giá con người và là những hành động mạnh bạo được thực hiện với tinh thần gây hấn sâu xa và một cách say mê. Bạo lực trong các phương tiện truyền thông kích thích những bản năng thấp nhất nơi con người. Giữa sự dâm ô và bạo lực trong các phương tiện truyền thông, có một liên hệ chặt chẽ. Cảnh dâm ô được trình bày một cách bạo tợn. Người nhìn thấy, nghe hay đọc những điều dâm ô và bạo lực ấy, có thể bị cám dỗ, bị khuyến khích bắt chước làm theo y như vậy. Và hậu quả là người đó không còn kính trọng đối với kẻ khác nữa. Giáo hội Công giáo đã nói về ảnh hưởng của dâm ô và bạo lực trên các cá nhân và trên xã hội như sau. Không ai có thể cho mình không bị ảnh hưởng xấu của sự dâm ô và bạo lực, và cũng không ai có thể cho mình là sẽ không gặp tai hại gì do những người bị ảnh hưởng của dâm ô và bạo lực gây nên. Những trẻ em và người trẻ dễ bị ảnh hưởng và dễ trở thành những nạn nhân. Nạn dâm ô và bạo lực dục tình hạ thấp giá trị phái tín, làm hư hại những mối tương quan giữa người với người, hạ thấp cá nhân, nhất là trẻ em và người nữ, hủy diệt hôn nhân và đời sống gia đình, khơi dậy những thái độ sống nghịch lại xã hội và làm suy yếu nền luân lý trong xã hội. Trên bình diện của đạo Chúa, thì những cảnh dâm ô và bạo lực đó còn dẫn đến tội lỗi nữa. Sự tham dự cố ý vào việc sản xuất và phổ biến những chất liệu độc hại này là một điều xấu luân lý, hay nói bằng ngôn ngữ khác là tội lỗi. Không phải chỉ có vấn đề sản xuất và phổ biến mà thôi, nhưng còn có vấn đề tiêu thụ, hưởng dùng những chất liệu xấu này. Những người dùng đến những chất liệu dâm ô và bạo lực không những làm hại cho chính mình mà còn góp phần vào việc buôn bán những điều xấu xa đó nữa. Và sau đây là những hậu quả trầm trọng của sự dâm ô và bạo lực trên cá nhân nói riêng và trên xã hội nói chung. Thứ nhất, sự dâm ô có thể từ từ giết chết ý thức luân lý nơi cá nhân, đến độ làm cho các cá nhân đó sống thờ ơ, lãnh đạm với những quyền lợi và phẩm giá của người khác. Sự dâm ô có thể so sánh như một thứ thuốc phiện. Nó tạo ra một nhu cầu và thôi thúc các cá nhân đi tìm những chất liệu kích thích mạnh hơn nữa, đồi trụy hơn nữa, tức là đi tìm những cảnh dâm ô nặng độ. Thứ hai, sự dâm ô làm cho các cá nhân mê theo nó, có những hành động không lành mạnh. Nó làm hư sự phát triển tinh thần con người, cũng như làm hư những mối tương quan lành mạnh và trưởng thành giữa con người với nhau, nhất là trong đời sống gia đình và hôn nhân. Thứ ba, sự dâm ô làm cho phái tín của con người không còn mang tính cách gia đình nữa. Sự dâm ô làm cho con người nhìn đến phái tín như là một khả năng để đi tìm những thú vui vô độ cho cá nhân, chứ không phải như một diễn tả của tình yêu bền vững trong hôn nhân. Sự dâm ô làm tan nát nền tảng của gia đình. Thứ tư, sự dâm ô kích thích những hành động hiếp dâm, nhất là đối với trẻ em, khuyến khích những sự bắt cóc người và những vụ ám sát. Sự dâm ô và bạo lực sẽ tạo ra nơi đương sự sự bất kính, khinh thường kẻ khác. Người khác trở thành như đồ vật để thỏa mãn dục tình, chứ không còn được nhìn nhận như những ngôi vị. Sự dâm ô và bạo lực làm mất đi tình cảm dịu dàng và sự thông cảm, để thay vào đó bằng sự lãnh đạm và bạo tợn độc ác. Đó là những hậu quả chính trầm trọng của nạn dâm ô và bạo lực được phổ biến trong các phương tiện truyền thông xã hội. Trong bài tới, Đặng Thế Dũng sẽ bàn về lý do tại sao có sự phổ biến những cảnh bạo lực dâm ô trong các phương tiện truyền thông xã hội. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế giới Latin thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, còn có một số tác giả khác cũng đề cập tới Đức Maria. Trước hết là Zenone thành Verona, qua đời năm 372. Các bài khảo luận và bài giảng của giáo phụ cũng lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư và là một trong các chứng từ đầu tiên liên quan tới việc sinh hạ đồng trinh không đau đớn của Đức Maria. Giáo phụ cũng để lại các công thức chính xác liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ viết, Đức Maria không biết tới các khó chịu của việc mang thai vì đã thụ thai đấng tạo dựng thế giới, mẹ sinh hạ không đớn đau nhưng trong niềm vui. Là trinh nữ không hư hại mẹ thụ thai sau khi thụ thai đồng trinh mẹ sinh con và đồng trinh sau khi sinh. Giáo phụ thứ hai là Ambrosiaster, sống vào cuối thế kỷ thứ tư. Khi chú giải văn bản chương 8 câu 3 thư gửi giáo đoàn Roma, giáo phụ lấy lại giáo lý về tội tổ tông mà chỉ có Đức Kitô là không vướng mắc vì được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần. Giáo phụ viết, thịt xác Chúa được Thánh Thần rửa sạch để Chúa sinh ra trong thân xác giống thân xác Adam trước khi phạm tội. Thứ ba là giáo phụ Massimo thành Torino, qua đời vào khoảng năm 400. Trong các bài giảng, giáo phụ đặc biệt so sánh giữa sự phong phú đồng trinh của Đức Maria và sự phong phú của giếng rửa tội, giữa cung lòng đồng trinh của mẹ và ngôi mộ mới nơi đặt xác Chúa. Thứ bốn là giáo phụ Cromasio thành Aquileia, qua đời khoảng năm 407. Trong các bài giảng, giáo phụ cũng trưng dẫn các văn bản kinh thánh cho tới lúc đó hầu như không được biết đến, và đề nghị một tương quan bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Giáo phụ viết, giáo hội tụ họp trong phòng trên của nhà tiệc ly với Đức Maria mẹ Chúa và với các anh em của Chúa. Ngoài ra cũng còn có giáo phụ Gaudencio thành Brescia, qua đời khoảng năm 406. Giáo phụ đọc hiểu trình thuật đám cưới làng Cana trong kiểu chú giải kiểu mẫu, theo đó rượu mà mẹ Maria xin Chúa Giêsu được đồng hóa với Thánh Thần. Giờ Chúa Kitô chờ đợi là sự vượt qua của cuộc khổ nạn và vinh quang, trong đó Chúa sẽ đổ tràn đầy Thánh Thần trên các tín hữu. Có một vài giáo phụ sáng tác thơ như giáo phụ Aurelio Prudencio qua đời năm 405. Và giáo phụ Cecilio Sedulio thuộc tiền bán thế kỷ thứ năm, mà nhiều câu thơ vẫn còn được đọc trong lễ nghi phụng vụ Roma, cũng như Paulino thành Nola, qua đời năm 431. Danh sách các giáo phụ Latin tiếp nối với Pietro Crisologo thành Ravenna, qua đời năm 450. Các bài giảng của giáo phụ bao gồm vẻ thanh nhã của giọng văn Hy Lạp và sự rõ ràng của tư tưởng Latin. Rồi còn có Đức Giáo Hoàng Leo Cả, qua đời năm 461. Trong các bài giảng và đặc biệt trong thư tín lý gửi cho Flaviano thành Constantinople năm 449, giáo phụ Leo Cả đã biết cô đọng giáo lý Kitô học và thánh mẫu học của Tây Phương và Đông Phương, và một cách nào đó đặt các tiền đề cho định nghĩa của công đồng chung Chalcedonia. Giáo phụ viết, Chúa nhận được từ mẹ bản tính, chứ không phải tội lỗi. Tuy nhiên, nơi Chúa Giêsu Kitô được sinh ra từ cung lòng của trinh nữ, sự kiện sinh ra đáng khâm phục không khiến cho Ngài khác chúng ta trong bản tính. Thật ra Ngài là Thiên Chúa thật, cũng chính Ngài là người thật, và trong sự hiệp nhất ấy không có sự giả dối, trong khi sự khiêm hạ của con người và sự cao cả của Thiên Chúa hợp với nhau. Mỗi bản tính trong sự hiệp thông với bản tính kia làm những gì là của riêng mình. Việc sinh ra trong thịt xác biểu lộ bản tính nhân loại, sự sinh nở của Đức Nữ Trinh là dấu chỉ của quyền năng thiên linh. Với Đức Leo Cả, tương quan kiểu mẫu Đức Maria giáo hội đã được các giáo phụ Ambrogio và Agostino khai triển rộng rãi, cũng có hình thể ổn định và trông thấy sự hiệp nhất của mầu nhiệm trong sự sinh ra đầu và các chi thể từ một bà mẹ duy nhất, cũng như khẳng định sự tiếp nối của ơn thánh duy nhất sinh ra Đức Kitô toàn thể. Giáo phụ viết, việc sinh ra Chúa Kitô là nguồn gốc dân Kitô, ngày sinh của đầu là ngày sinh của thân mình. Chúa Kitô đặt để vào trong giếng rửa tội nguồn gốc đã nhận được từ cung lòng Đức Trinh Nữ. Người trao ban cho nước điều người đã ban cho mẹ. Thời gian từ công đồng chung Chalcedonia cho tới cuối kỷ nguyên giáo phụ, tức khoảng thế kỷ thứ 8, xác nhận trong các tài liệu huấn quyền và lặp đi lặp lại trong rất nhiều bài giảng đa số vô danh, các điệp đã được các giáo phụ lớn trình bày. Chức làm mẹ Thiên Chúa được nói đến một cách rõ ràng trong các điều khoản của Công đồng Trung Constantinople II năm 553. Sự chọn đời đồng trinh được chính thức thừa nhận trong Công đồng Trung Laterano I năm 649. Nếu ai không tuyên xưng, theo các thánh giáo phụ, rằng Đức Maria mẹ thánh của Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh và vô nhiễm, đã thụ thai chính ngôi lời Thiên Chúa, không mầm giống bởi Thánh Thần, và đã sinh ra người mà không hư hoại, và sự đồng trinh của mẹ vẫn nguyên vẹn sau khi sinh, thì bị kết án. Vẻ đẹp bên trong và sự thánh thiện của Đức Maria trước khi truyền tin là đối tượng của một sự phát triển chậm trong truyền thống Hy Lạp, và từ từ đi tới chỗ cho rằng sự thánh hiến trước Đức Trinh Nữ do quyền năng Thánh Thần đã bắt đầu từ trong cung lòng bà già Anna hiếm muộn, thân mẫu của Đức Maria. Hay còn hơn thế nữa, ngay từ khi bà Anna thụ thai Đức Maria. Giáo phụ Giovanni Damasceno viết, tại sao Đức Trinh Nữ đã được sinh ra từ một người hiếm muộn? Tôi có một lý do khác, cao cả hơn và thiên linh hơn. Thật thế, bản tính nhường chỗ cho ơn thánh và run rẩy ngừng lại, không thể tiếp tục. Quả vậy, khi mẹ Thiên Chúa sắp được bà Anna sinh ra, thì bản tính không dám đi trước mầm giống ơn thánh, và không có kết quả nào cho tới khi nào ơn thánh chưa sinh trái. Việc chú ý tới con người của Đức Maria trong bối cảnh chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh của mẹ và sự tùy thuộc vào đó đưa tới kết quả là trong môi trường Palestina, các ngày lễ được đưa vào trong lịch phụng vụ của Đông Phương rồi bên Tây Phương. Có các ngày lễ kính Đức Mẹ lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư liên quan tới các thời điểm chính trong cuộc đời mẹ như lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ hay vào nơi cực thánh, lễ bà Anna thụ thai Đức Mẹ và lễ của các ngày lễ là lễ Đức Mẹ qua đời hay lễ hồn xác lên trời hoặc lễ Đức Mẹ ngủ. Chúng ta đang đứng trước điểm đích thực làm nảy sinh ra giáo lý và lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa. Các tác phẩm mạo thư về thời thơ ấu của Đức Mẹ được dịch ra tất cả mọi thứ tiếng có ảnh hưởng lớn trên sách kinh đọc ngày Chủ nhật và các ngày lễ, đặc biệt là trên Phật vẽ hình trên gỗ, trên các thánh thi và bài giảng. Bên cạnh đó, ít nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, nảy sinh ra nhan nhản các câu chuyện liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, tức biến cố Đức Nữ Trinh qua đời và được đưa về trời. Tại Jerusalem và các vùng lân cận, tín hữu xây các nhà thờ kính nhớ các biến cố ấy. Liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, giáo phụ Teotecno thành Livia, sống vào đầu thế kỷ thứ sáu, đã viết một bài giảng, và đây là tài liệu đầu tiên đề cập tới vấn đề này. Giáo phụ kín đáo chấp nhận các yếu tố của các bút tích mạo thư, nhưng dẫn chứng với các lý lẽ kinh thánh và thần học, và chứng minh cho thấy sự phù hợp trọn vẹn giữa con đường của mẹ với con đường của con cho tới khi qua đời và được đưa lên trời vinh hiển. Đồng thời trong môi trường Syriac có giáo phụ Giacomo thành Saruk hay thành Bát Nan qua đời năm 521 sáng tác một bài thơ về biến cố Đức Maria về trời. Ít lâu sau đó có giáo phụ Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634 viết một bài chúc tụng về biến cố Đức Mẹ ngủ. Trong một nghĩa nào đó, tác phẩm này xây nền cho truyền thống hồn xác lên trời Byzantine sau này với các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ 8 như Andrea thành Creta qua đời năm 720, Germano thành Constantinopoli qua đời năm 733 và Giovanni Damasceno qua đời năm 749. Có người khẳng định rằng thân xác đồng trinh của mẹ được nghỉ trong lòng đất một thời gian ngắn rồi được đưa lên trời vinh hiển sống động. Người khác cho rằng xác bất động của mẹ được các thiên thần đem vào thiên đàng dưới thế và chờ đợi ngày sống lại chung. Sự nhạy cảm sâu xa đối với biến cố chấm dứt cuộc sống trên trần gian này của Đức Maria có lẽ phát xuất từ kinh nghiệm về sự hiện diện thiên quốc của mẹ trên con đường của giáo hội và của các tín hữu còn sống trên trần gian này. Cho tới lúc đó, sự kiện này đã chỉ được nhắc tới một cách nhút nhát trong một số văn bản phụng vụ và trong vài bút tích của các giáo phụ. giáo phụ Romano in Melode qua đời năm 560 là vị sáng tác các thánh thi nổi tiếng nhất bằng tiếng Hy Lạp. Trong nhiều bài thánh thi, giáo phụ đã miêu tả Đức Trinh Nữ trong tư thế bầu cử giữa Chúa Kitô con mẹ và tất cả các con cái mẹ trên trần gian này. Kiểu nói nhờ sự cầu bầu của mẹ được tín hữu lặp lại nhiều lần trong các bài thánh thi để xin Chúa ban ơn. Song song là truyền thống Latin với giáo phụ Ildefonso thành Toledo qua đời năm 667. Giáo phụ nhiều lần hướng lên mẹ để xin mẹ ban cho các ơn thiêng và thánh hiến mình cho mẹ như là tôi tớ đối với bà chủ. Trong môi trường Byzantine, thái độ tín thác phó dâng hay thánh hiến này có một khúc rẽ chính thức. Ít nhất từ thời đền thánh Đức Nữ Trinh tại Placerne được xây cất tại Constantinople hồi thế kỷ thứ sáu. Trong đó hoàng đế hãnh diện vì có cất giữ thánh tích duy nhất là chiếc áo của Đức Maria. Do đó thành Constantinople và đế quốc phương Đông cảm thấy được mẹ Thiên Chúa che chở, chống lại các tấn kích của người Avari và người Ả Rập. Tuy nhiên đề tài trung gian của Đức Nữ Trinh từ trời đã được nói đến trong nhiều bài giảng thuộc thế kỷ thứ 8. Giáo phụ Germano thành Constantinople là người thăng tiến lòng sùng kính Đức Maria và các tượng ảnh của mẹ. Là tiến sĩ của sự bầu cử, giáo phụ cho rằng mọi người không phân biệt ai đều nhận được sự trợ giúp và cầu bầu của Đức Maria, vì không ai nhận được ơn thánh Thiên Chúa ban mà không qua mẹ. Mọi người đều được mẹ cứu giúp và che chở hồn xác trong cuộc sống hiện tại và cho tới ngày phán xét sau hết. Giáo phụ Giovanni Damasceno, thần học gia và là chuyên viên phụng vụ, coi Đức Maria như là một phước lành đời đời cho nhân loại. Các đền thánh của mẹ là một suối nguồn của ơn thánh và các chữa lành tinh thần và thể xác. Sự cầu bầu của mẹ là mỏ neo vững chắc của niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Giai đoạn cuối cùng trong lịch sử giáo phụ đề cao gương mặt lịch sử đồng trinh của Đức Maria như là đấng hoàn toàn thánh thiện và nhất là gương mặt và nhiệm vụ trên trời là bà Chúa Vinh Hiển, là trạng sư quyền thế. Từ đó, lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ và tìm ra thế đứng đặc biệt trong phụng vụ Đông Phương và được diễn tả ra bằng vô số các bài thánh ca, thánh thi, điệp ca và các lời cầu, cho tới nay là các tài liệu và chứng tích diễn tả lòng tin và tình yêu mến của các giáo phụ đối với Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm khó nhằn, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm xa.
Đã đến hồi kết của cuộc thương khó của Chúa Giêsu, trải qua biết bao đau đớn thể xác, đau đớn tâm hồn, và cuối cùng phải đối mặt với cái vẫn bị coi là bi đát nhất của con người, đó là cái chết. Giờ nằm yên trong nấm mồ, Chúa Giêsu đã bị xem là thất bại, ê chề và nhục nhã. Nhưng vậy mà không phải vậy. sau cái chết đầy hoang ức và tức tưởi ấy, Ngài đã thực hiện một cuộc chiến thắng ngoạn mục. Cái chết mà nhân loại dành cho Ngài đúng là một dấu chấm hết, nhưng chỉ là dấu chấm hết của một chương sử cũ để bắt đầu một chương sử mới đầy ly kỳ và hấp dẫn. Ngài đã chết đi, nhưng cuộc đời Ngài, hành động của Ngài, lời Ngài nói đã trở nên bất tử cho đến muôn đời. Những lời Ngài đã mặc khải, những hành động yêu thương Ngài đã thực hiện, mãi là nguồn giải thoát, nguồn sống và chân lý cho mọi con người và ở mọi thời đại. Nếu nhìn lên cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, thì đúng là cuộc đời dâu bể này chẳng có gì để ta phải sợ hãi quá đáng. Bởi vì ta biết và thấy rõ ràng rằng, kết thúc của đời con sâu là những cánh bướm sắc màu rực rỡ. Kết thúc của cái chết là trường sinh bất tử. Kết thúc của đau khổ sẽ giúp người ta mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn. Kết thúc của sự thất bại là một nhân cách vững chãi hơn, khôn ngoan hơn, trải nghiệm hơn, khiêm tốn hơn, biết mình, biết người hơn. Sau những thứ mau qua, chống tàn, chia lìa, chết chóc, sẽ giúp cho những ai đã từng trải nghiệm sẽ thấy cuộc đời này trong tương đối để ta chẳng còn gì phải bám víu, nhưng biết buông bỏ tất cả những gì ta đang có, những gì ta đang nắm giữ. Và hơn thế nữa, khi chúng ta dám chấp nhận thử thách và vượt qua khó khăn để được biến đổi, thì chúng ta mới trở nên tuyệt mỹ được. Những thử thách, khó khăn và đau khổ con người phải trải qua có thể được ví như những thử thách của cái tách trà trong câu chuyện dưới đây. Khi chưa thành cái tách, đời tôi chỉ là một cục đất sét, thì ông chủ tôi nắm lấy tôi, đập nhào và nặng đúc tôi. Tôi rất đau đớn và xin ông chủ dừng tay, nhưng ông chỉ mỉm cười và nói, chưa xong. Tôi chóng mặt và tôi nghĩ tôi không thể chịu nổi cơn đau này, và cuối cùng ông để tôi yên. Rồi ông chủ lại đặt tôi trên bàn quay và tôi bị quay tròn. Tôi đã không hiểu nổi tại sao ông chủ lại muốn đốt tôi. Tôi hét lên và xin ông chủ thả tôi ra. Tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ qua tấm cửa kính ở cửa lò, nhưng ông chỉ mỉm cười, ông lắc đầu và nói, chưa xong. Và ngay sau đó, ông chủ nắm lấy tay tôi và chà tôi bằng cát và đánh bóng tôi. Rồi ông lấy cọ và sơn khắp người tôi, mũi sơn quá nồng nặc như muốn làm tôi chết ngộp. Tôi xin ông dừng tay, nhưng vẫn cười và nói chưa xong. Ông lại đặt tôi vào một lò nung khác, lò này nóng gấp đôi lò trước. Tôi biết tôi có thể chết ngạt. Tôi xin ông, tôi van ông, tôi thét lên, nhưng ông chỉ mỉm cười và nói, chưa xong. Rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và ông chủ nói, được. Ông nâng tôi lên và đặt tôi nghỉ trên một cái kệ. Rồi ông mang cái gương đến, khi tôi nhìn vào chính mình, tôi không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Tôi thốt lên, ô cái tách trà đẹp quá. Quý vị và các bạn thân mến, một cục đất sét và một cái tách quả thực hoàn toàn khác nhau. Một cái thì bị coi như đồ dơ bẩn, không đáng để cho người ta chà đạp. Còn một cái thì được coi là đồ quý giá, thậm chí được coi là báu vật, khiến người ta phải ngất ngây khi chiêm ngưỡng. Chắc hẳn chúng ta đã thấy được sự khác biệt giữa cục đất sét và cái tách, không phải do bản chất của chúng, mà là sự khác biệt trong quá trình vượt qua những đau thương, những thách đố khi được tôi luyện. Chúa Giêsu đã đi vào cuộc thương khó, chịu chết và phục sinh để minh chứng và đảm bảo cho chúng ta rằng những thử thách, những khó khăn, những đau thương và ngay cả cái chết đều có giá trị và cần thiết trong quá trình trở nên hoàn mỹ và tái sinh của con người. Cũng giống như cái tách kia, chỉ khi chúng ta chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn toàn phó thác vào bàn tay yêu thương của Chúa, ông chủ nhân lành, thì chúng ta mới trở nên hoàn thiện được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha. Chúa đã sẵn sàng và can đảm đón nhận và vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đau thương để cho ý Chúa Cha được thực hiện nơi Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con cũng biết phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa Cha, và giúp chúng con sẵn sàng và can đảm đón nhận mọi nghịch cảnh đau thương diễn ra trong cuộc đời chúng con, để mỗi ngày chúng con được đổi mới và được trở nên hoàn thiện như Cha chúng con ở trên trời là đứng hoàn thiện.
Chúa đã dạy ta, Chúa giàu vinh phúc trần gian, bao phủ đời ta suốt năm dài cao sang cũng nhẹ, nhưng rồi linh hồn phù kín vinh hoa tàn phai. Khi này người thấy một đời vui say nên chi, xin Chúa dù thương xuống cũng lành và hơn anh, phù giúp đời ta hành trình nước trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin cho phúc lành và bình an mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh mang đến ở cùng tất cả quý vị và các bạn luôn mãi.